chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và coi ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 23 tháng 6 năm 2019 và cũng là chương trình phát thanh lần thứ 919 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị câu chuyện Con Tàu Chỉ Có Một Người. Xin kính mời quý vị theo dõi. Vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria, hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Con Tàu Chỉ Có Một Người của tác giả Phan Xuân Sinh. Xin kính mời quý vị theo dõi. Anh cũng như bao nhiêu người sĩ quan khác ở miền Nam sau năm 1975 đều bị tập trung cải tạo. Những tháng năm đầu anh được vợ gửi cho một hai lần đồ ăn, sau đó thì biệt tâm. Anh được phép viết thư về cho gia đình nhiều lần nhưng không thấy vợ trả lời. Như thế kể như anh bị vợ bỏ. Sống trong trại cải tạo mà không có người thân thăm nuôi, không được tiếp tế đồ ăn, người đó kể như chết. Anh biết mình nằm trong số người bất hạnh đó nên anh phải tự túc tự lực cánh sinh. Nói chơi cho vui vậy chứ tự lực gì nổi. Có được thăm nuôi hay không, người tù nào cũng co cúm lại, thức ăn dành dụm từng chút. Ra ngoài lao động, con mắt của họ ráo rác tìm bất cứ thứ gì có thể bỏ vào bụng cho đỡ đói. Cho nên người có quà thăm nuôi cũng như dân mồ côi, khi ra ngoài lao động cũng sục sạo tìm kiếm, đào bới như nhau, ai tìm được lấy ăn. Chuyển ra ngoài Bắc, anh lại càng tơi tả hơn, không quen với cái lạnh thấu xương, bụng thì đói meo, trông anh như một ông cụ già hom hem. Công việc nặng nhọc làm cho anh còm lưng, ngày trở về thì không thấy hy vọng. Anh cứ nghĩ mình kéo dài tình trạng đói khát nặng nhọc này mãi thì thế nào cũng bỏ xương tại cái xứ đèo heo hút gió này. Trốn chạy thì không can đảm, mà cũng chẳng biết trốn đi đâu, giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp, đành phải bó tay chịu trận. Bỗng nhiên một hôm anh nhận được một gói quà đồ ăn gửi theo đường bưu điện. Anh nghĩ chắc vợ anh gửi cho, nhưng khi cầm gói quà trên tay, nhìn tên người gửi lạ hoắc, anh phân vân đắn đo. Chắc chắn đây là một sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, vì đói quá, anh không có can đảm hoàn trả lại cho cán bộ, mà khi sự thèm khát đã lên tới tột đỉnh. Mà chắc vì gói quà được trả về cho khổ chủ của nó, cán bộ trại đời sống cũng chẳng hơn tù bao nhiêu, thế nào họ cũng chia nhau. Trong lúc mình đang cần, anh an ủi mình như vậy. Anh về trại, bạn bè tới chúc mừng anh. Như vậy kể từ nay anh thuộc thành phần có thăm nuôi, không còn mồ côi như trước. Gói quà đã được mở ra kiểm soát, cột lại sơ sài trước khi giao cho anh nhận lãnh. Ai nhận quà về đến chỗ nằm của mình đều bóc ngay ra, còn anh thì không dám đụng đến. Lúc đầu cái đói, cái thèm khát lâu ngày làm cho anh bấn loạn. Anh nghĩ nhận quà về bóc ra ngay ăn một bữa cho đã. Nhưng khi cầm gói quà trên tay, không phải tên vợ mình gửi. Anh đâm ra đắn đo. Anh nằm gác tay lên trán nghĩ ngợi về tên người gửi. Anh đào bới hết trí nhớ, vẫn không tìm ra tên người đàn bà này được viết trên góc của gói quà. Bạn bè từ cùng phòng với anh thì nghĩ khác. Họ cho rằng lâu quá không được nhận quà, không nghe tin tức vợ, nên anh muốn kéo dài cảm giác sung sướng, không bóc vội món quà. Thế nhưng rồi cũng đến lúc gói quà được mở. Sau khi ăn cơm chiều xong, anh leo lên chỗ nằm, ngồi quay mặt vào vách. Anh trịnh trọng mở gói quà ra. Quan trọng với anh bây giờ không phải là trong gói quà có những gì để ăn. Giữa lúc này sự thèm khát bỗng nhiên trốn mất, mà là lá thư trong gói quà nói gì. Anh yêu quý, anh đã mất tích từ lâu, tưởng rằng anh đã chết. Em và các con lập bàn thờ mấy năm nay. Không ngờ cách đây mấy hôm, vô tình đến thăm một người bạn, có người anh được thả ra từ trại cải tạo miền Bắc. Em hỏi thăm là có bao giờ anh nghe tên người nào là Nguyễn Tú trong trại của anh không? Anh đã trả lời là có một người cùng đội sản xuất với anh mang tên ấy, trước là đại úy thuộc sư đoàn 2, người Bắc Kỳ. Từ bao nhiêu năm nay không được ai thăm nuôi, em nghe xong muốn quỵ xuống, đúng là anh rồi. Thế là từ nay em phải hạ bàn thờ xuống. Các con có bố chứ không còn mồ côi cha nữa. Em mừng quá, mang tên anh, tên đội, tên trại đến ủy ban quân quản thành phố để xin giấy phép gửi quà thăm nuôi. Lý do vì loạn lạc, di chuyển nhiều lần, địa chỉ không còn chỗ cũ nên không nhận được giấy gửi quà thăm nuôi. Anh đừng để vi phạm nội quy, sáng học tập tốt sẽ được nhà nước khoan hồng để sớm về đoàn tụ với gia đình. Có việc được trại cho phép viết thư, anh viết thư về cho em biết sức khỏe của anh. Anh cần những gì, lần sau có giấy phép em sẽ gửi ra cho anh. Em và các con bao giờ cũng mong chờ anh về. Thư này không viết dài được, em ngưng đây. Chúc anh luôn luôn khỏe mạnh. Vợ anh, Lê Thị Hồng. Anh không dám đọc lại lần thứ hai. Một sự trùng hợp lạ kỳ. Anh và ông Hữu kia cùng thuộc sư đoàn 2, cùng là người Bắc. Chỉ khác nhau là ông ta mất tích trong chiến tranh, còn anh thì trình diện đi cải tạo. Người đàn bà này vì quá thương chồng, không điều tra cặn kẽ. Chứ trong một sư đoàn, chuyện trùng tên trùng họ là chuyện bình thường. Mà cán bộ kiểm duyệt thư từ cũng lơ đễnh, không thấy chữ mất tích từ đầu lá thư. Anh nhìn gói đồ ăn mà lòng chịu nặng. Một tên vợ người ta, chồng mất tích bao năm mà vẫn chờ đợi, còn mình sống sờ sờ, vợ chẳng thèm ngó ngàng tới. Đọc thư xong, anh bỏ thư lại trong gói đồ rồi cột lại như cũ. Anh nằm gác tay trên trán, suy nghĩ miên man. Các bạn trong phòng đến hỏi thăm tin tức gia đình anh ra sao. Anh trả lời nhát gừng cho qua chuyện. Họ nghĩ có lẽ gia đình anh đang gặp rắc rối gì đó nên anh buồn ít nói. Sáng hôm sau ra lao động, anh không mang thêm cái gì để ra ăn buổi trưa. Anh không biết phải làm sao với gói quà mà anh đã nhận. Anh cảm thấy mình giống như một thằng ăn trộm, oa chữ đồ gian. Không biết phải giải quyết thế nào cho ổn thỏa đây. Mấy năm trời đói khát thèm ăn, chụp được một con dế con cóc thì xem như được một bữa tiệc lớn. Thế mà khi nhận quà có thịt chả bông, cá khô, muối xả ớt, anh lại sợ sợ. Lương tâm ư, làm gì có thứ này ở đây? Anh không biết phải diễn tả thế nào tâm trạng của anh lúc ấy. Vì đụng vào đó anh thấy mình như bị phạm tội. Buổi trưa, anh ra nhặt cơm với cọng rau muống, nước muối, anh lại thèm các thứ mà mình đang giữ. Sự thèm khát lại bắt đầu dần dập hành hạ anh. Anh không thể nào chống lại nổi sự đòi hỏi hợp lý này. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Ngày hôm sau anh mang tí ti đồ ăn theo, chia cho một số bạn cùng cảnh ngộ với anh. Nghĩa là thuộc dạng mồ côi, không có ai thăm viếng hay gửi quà. Họ ăn một cách ngon lành, anh ăn cũng ngon miệng, nhưng khi ăn xong anh thấy nhẹn nhẹn. Mấy ngày đầu anh mang tâm trạng này, nhưng dần dần về sau nguôi ngoai. Hình như sự phạm tội thường xuyên ít bị lương tâm cắn rứt hơn là phạm tội một đôi lần. Vài ba tháng sau đó, anh được trại cho phép viết thư về gia đình. Đây là một điều khó khăn cho anh, gửi thư cho vợ hay gửi cho chị Lê Thị Hồng. Gửi cho vợ thì bao nhiêu cái vẫn biệt vô âm tín, còn gửi cho chị Lê Thị Hồng thì biết nói sao cho chị hiểu là anh không phải là chồng của chị ta. Nếu thư không bị kiểm duyệt thì chuyện này dễ nói, còn thư tù như anh thì qua biết bao nhiêu cửa ải. Biết đâu khi cán bộ kiểm duyệt phát giác chuyện này sẽ tống cổ anh vô cùng. Một lần cũng là mang tội, mà cái tội này bạn bè biết được thì khinh khi lắm. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, đành phải theo lao vậy. Anh đánh liều viết theo cách kiểu người chồng viết cho vợ. Hồng em, cảm ơn em rất nhiều về gói quà vừa rồi em gửi cho. Em đừng lo gì cho anh nữa. Ở đây anh được nhà nước cách mạng lo cho đầy đủ, ăn uống không thiếu. Em yên tâm để dành lo cho các con. Em ở nhà cố gắng dạy dỗ các con nên người, cố gắng chấp hành chính sách và pháp luật của nhà nước cách mạng. Nhờ ơn cách mạng, nhờ ánh sáng soi đường, nhờ chính sách khoan hồng của nhà nước ta, anh học tập đã hiểu thế nào con đường lầm lẫn của mình trước đây. Anh đã ăn năn hối cải và mong sao sau khi được khoan hồng trở về với gia đình, anh sẽ làm lại cuộc đời tốt hơn. Đừng lầm lẫn đi theo con đường cũ nữa, phải sống hòa đồng với nhân dân và tuân thủ pháp luật nhà nước. Nhắc lại cho em rõ, đừng gửi quà cho anh nữa. Ở đây anh ăn uống rất đầy đủ. Hãy dành dụm cho lo cho con, lo cho tương lai các con. Cầu chúc em và các con mạnh khỏe. Chồng em, Nguyễn Hữu. Anh nhắc lại hai lần chữ lầm lẫn để chị Hồng biết đoán ra mọi sự. Không dám viết đi viết lại nhiều lần, sợ cán bộ trại nghi ngờ. Hai ngày sau, văn phòng trại gọi anh lên làm việc. Anh điếng hồn không biết chuyện gì xảy ra. Có lẽ vì mấy chữ lầm lẫn đó sao? Người kiểm duyệt sao thông minh quá vậy? Anh vừa đi vừa tìm cách chạy tội, nhưng không nghĩ ra cách nào giải thích. Anh đổ liều, cứ chối đại ra sao thì ra. Mỗi lần gọi người nào một cách bất thần như vậy là người đó có vi phạm điều gì? Các bạn tù cùng phòng lo lắng cho anh. Anh bước vào phòng cán bộ quản giáo, đầy lo âu và không biết chuyện lành dữ ra sao. Người công an chấp cung ngồi trước lá thư của anh viết cho chị Hồng. Anh ta tươi cười mời anh ngồi đối diện, rút trong túi gói thuốc lá mời anh. Một thái độ thân thiện lạ lùng. Anh rút một điếu và chậm rãi hút. Người cán bộ nhìn anh nói, trong trại này ai viết thư về cho gia đình cũng xin cái này cái nọ, riêng anh thì không. Lại bảo chị đừng gửi gì cả. Cũng lạ thật, anh thật sự không thấy cần thiết sao? Anh lắc đầu. Nhiều năm không được thăm nuôi, quen rồi. Hơn nữa gia đình tôi cũng nghèo, vợ tôi lo cho các cháu đủ mệt, lo thêm cho tôi thì kiệt sức mất. Ừ, anh nghĩ đúng đấy. Các anh ngày trước sung sướng quen rồi, không quen chịu cực khổ, mới có vài năm đã thấy thèm khát đủ thứ. Chúng tôi mấy chục năm đánh giặc, ăn uống kham khổ, không hề hé răng. Rồi người cán bộ nói tiếp, chúng tôi có bỏ đói các anh đâu, nuôi ăn đầy đủ đấy chứ. chúng tôi cũng muốn cho các anh về với gia đình. Nghẹt vì các anh chưa thông suốt chính sách cách mạng, nên chúng tôi phải tạm giữ thêm một thời gian nữa. Anh ấp úng.
Vâng, thưa cán bộ.
Người cán bộ nhìn thẳng vào mặt anh, trịnh trọng nói: Thay mặt quản giáo trại, tôi biểu dương tinh thần ý thức của anh. Thư anh gửi có giá trị thuyết phục. Anh là trại viên gương mẫu, sẽ được ban quản giáo trại đề bạt để anh được về sớm với gia đình. Mấy thằng làm ăn ten cũng nghe cái lời hứa cho về sớm, nên chúng nó ra sức kiếm điểm, mà có thấy thằng nào được về trước đâu. Anh cười thầm trong bụng với cái chiêu dụ này. Người cán bộ tiễn anh ra cửa và bắt tay thân thiện. Anh hú hồn, thoát được sự căng thẳng. Anh về chỗ nằm, mấy người bạn tới hỏi thăm tin tức về chuyện này. Anh trả lời với họ là bị cán bộ cảnh cáo vì lá thư viết không đúng tiêu chuẩn. Anh nghĩ thế nào, rồi câu chuyện này cũng sẽ đổ bể, rồi cũng sẽ đi cùng vài tháng với cái tội mạo nhận ẩu để lấy quà gửi. Chị Hồng thế nào cũng nhận ra nét chữ và chữ ký của anh không phải là chồng. Không cần mấy chữ lầm lẫn kia, chị Hồng cũng hiểu hết mọi sự là chồng chị đã chết. Ngày này qua tháng khác, anh vẫn lao động đều đặn. Anh vẫn yên tâm là mình trở lại với vị trí mồ côi muôn thuở. Anh không còn hy vọng có ai đó ngó ngàng tới để gửi cho chút quà thăm nuôi. Người ta có gia đình gửi quà, người ta có quyền tưởng tượng các món ăn để vỗ an cho cái dạ dày. Vì thế nào có ngày cũng được thăm nuôi, món ăn mình ao ước sẽ được người nhà mang đến. Còn anh chỉ ăn hàm thụ các món đó thôi. Cũng không sao nghĩ ra, cái đói khát triền miên đã làm cho anh chai lì mọi ao ước, thần kinh tê liệt và suy sụp đến tận cùng. Nhận quà thăm nuôi bằng bưu điện lại có tên anh, lại thêm một lần ngạc nhiên. Lần trước anh không dám mở gói quà vì biết đó không phải là quà của mình, không dám đọc thư vì biết thư đó không viết cho mình. Lần này thì ngược lại, về đến chỗ nằm thì anh xáo tung để tìm lá thư ra đọc. Thư viết cũng thấm thiết như lần trước, không hề đả động gì sự lầm lẫn mà anh đã nhấn mạnh. Nét chữ cứng cỏi thể hiện người viết có học thức. Thế mà tại sao không biết mọi sự lầm lẫn đó? Trong thư này chị Hồng lại hiểu sai vấn đề, nghĩ rằng vì mấy năm không nhận quà thăm nuôi nên anh giận dỗi. Biết làm sao đây, khi mà anh không có khả năng bày tỏ tự sự. Mặc kệ, cứ thản nhiên mọi chuyện, cứ ăn cho sướng, phó mặc mọi chuyện cho trời đất. Anh đổ ra cáu kỉnh và lì lợm. Hình như anh muốn tạo ra tình huống này để dễ dàng nuốt trôi mấy miếng thực phẩm thăm nuôi mà không thẹn với lương tâm. Mỗi lần sực nhớ lại chuyện quà cáp, anh vội vàng xua đuổi ngay. Nhiều với lòng mình như vậy nhưng dễ gì quên được điều đó. Mỗi đêm khi cơn đói hành hạ, các món ăn trong trí tưởng tượng tuôn ra là hình ảnh chị Hồng lại hiện lên. Đẹp hay xấu lúc này đối với anh chẳng cần thiết, nhưng tấm lòng thương chồng của chị đã làm cho anh cảm phục. Thực sự anh thương hại cho hoàn cảnh côi cút của chị và mấy đứa con. Sống giữa sự khó khăn chung của xã hội, nuôi mấy miệng ăn cũng thấy khó lắm rồi, đừng nghĩ gì xa xôi hơn như chuyện thăm nuôi chồng. Tệ hại hơn nữa, đây không phải là chồng mình. Mọi chuyện vẫn bình thường, ngày này qua ngày khác trong trại cải tạo, anh vẫn sinh hoạt chung với các anh em. Bỗng nhiên, một ngày sau khi đi lao động về, anh được loa phóng thanh gọi tên ra khu thăm nuôi, có vợ là Lê Thị Hồng đến thăm. Lần này thì anh bối rối thật sự, anh biết sự gặp nhau này rất bẽ bàng và ngượng ngập, mọi sự thật sẽ làm cho chị Hồng đau khổ biết mấy. Với anh thì không sao, anh đã biết trước mọi chuyện, anh đã chuẩn bị tinh thần. Dù gì thì anh cũng phải trả lại sự thật này. Anh không muốn nó cứ kéo mãi, kéo dài, cứ mãi gây cho anh cảm giác phạm tội. Anh cố gắng diễn tả cho chị ấy biết, anh không phải là thứ lừa đảo để kiếm miếng ăn. Dù có chết anh cũng chấp nhận, chứ không thể thuộc loại vô loại này. Anh nói nhiều, nhiều hơn nữa để cảm ơn, để chị tha thứ. Anh sợ một vài tháng nghỉ cùng, sợ mất miếng ăn và phải để lại sự hiểu lầm trầm trọng, để chị phải lặn lội khó nhọc, leo đèo vượt suối từ Sài Gòn ra tận nơi đây thăm một người mà không phải là chồng mình. Người cán bộ phụ trách dẫn anh ra khu trại thăm nuôi. Từ xa anh nhìn thấy người đàn bà đang ngồi nơi bàn chờ đợi. Tự nhiên anh hồi hộp, tự nhiên chân anh bước cảm thấy nặng nề. Rồi anh cũng bước tới chỗ chị ngồi. Tim anh muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Anh e thẹn như con gái, thấy xấu hổ và hối hận. Chị Hồng nhìn anh rồi bật khóc. Chị khóc nức nở, mặt cúi xuống bàn, tiếng khóc ấm ức như đang gặp sự bất trắc. Anh ngồi vào vị trí đối diện, nước mắt anh cũng chảy dài. Anh không nói được với chị câu gì. Những gì anh đã chuẩn bị bay đi đâu cả. Người cán bộ ngồi ở đầu bàn kiểm soát thấy hai người cứ khóc mãi. Có lẽ anh ta nghĩ rằng vì vợ chồng lâu ngày xa nhau, thương nhớ chồng chất lâu ngày, để họ khóc cho đã nư. Anh ta cũng chẳng cần để ý tới họ. Anh ta vừa đứng dậy đi ra cửa sổ khạc nhổ. Anh chụp ngay cơ hội nói với chị: xin lỗi chị. Chị ngẩng mặt lên đưa ngón tay giữa miệng, ngụ ý cho anh biết đừng nói thêm gì. Anh thở dài. Tiếng thở dài của anh nghe rất não nụt, nhưng trong tiếng thở ấy như hàm chứa tất cả những gì anh đã chuẩn bị nói ra với chị. Chị lau nước mắt nhìn anh, rồi ấp úng hỏi anh những câu về sức khỏe, những lời khuyên cố gắng học thật tốt để về với gia đình cho vừa lòng cán bộ kiểm soát. Chị cũng bịa ra những chuyện là con cái vẫn đi học bình thường, cha mẹ khỏe mạnh, tất cả gia đình dòng họ trông anh mau về sớm. Anh chỉ gật đầu mà không thốt được lời nào. Chị khóc chiếm hầu hết thời gian chăm nuôi. Hơn ai hết anh hiểu tiếng khóc của chị. Mọi hy vọng gặp lại chồng xem như hoàn toàn không còn nữa. Chị khóc cho số phận hẩm hiu của mình, thương cho phần số ngắn ngủi của chồng. Cán bộ báo cho biết giờ thăm nuôi chấm dứt. Chị đưa tay nắm lấy tay anh. Anh đưa hai bàn tay ra ôm lấy tay chị. Tự nhiên, không biết tại sao anh bật khóc lớn. Có lẽ anh thấy tủi thân. Anh thấy lòng thương hại của chị dành cho anh. Đây là lần cuối. Làm sao anh đòi hỏi gì hơn với người đàn bà không phải là vợ mình. Khóc cho mình, mà cũng thương cho chị lặn lội đường xa tìm chồng. Chị lủi thủi trở về với niềm tuyệt vọng. Rồi anh chị chia tay. Anh gánh phần quà của chị mang tới cho anh vào trại. Chị đứng dựa vào cột tre nhìn theo. Thỉnh thoảng anh quay đầu ngó lại. Lần nào chị cũng đưa tay lên vẫy chào. Mọi người trong trại từ xa nhìn thấy cảnh này, ai cũng thông cảm cho cảnh vợ chồng khắng khít bây giờ phải lìa xa. Anh gánh vào tới phạm vi giam giữ thì các bạn anh chạy ra phụ mang đồ về phòng. Anh đứng lại nhìn ra khu thăm nuôi, đưa tay vẫy chào chị cho đến khi chị ra khỏi cổng trại khuất dạng. Anh lầm lũi về chỗ nằm, đồ đạc còn để lăn lóc dưới đất. Anh chẳng màng sắp xếp. Anh vẫn chưa kịp định thần lại. Những giây phút thật bất ngờ đến với anh nhanh quá. Suốt trong nửa giờ gặp nhau, anh chỉ nói ra được hai tiếng xin lỗi. Màn kịch do chị diễn ra thật xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi anh là người trong cuộc còn vẫn cảm thấy tự nhiên không ngượng nghị. Không sao hiểu nổi được lòng chị. Nhớ lại cảnh gặp gỡ, khi chị ngước mắt lên nhìn anh, khuôn mặt chị thật đẹp, đôi mắt thật hiền từ. Anh nghĩ chị cũng đã biết trong mấy lá thư gửi về không phải là thư của chồng. Thế nhưng chị vẫn hy vọng, mong manh hy vọng. Trong mong manh đó chị đổi một giá cho sự phũ phàng cay đắng. Có lẽ khi nhận thư hồi âm, Sau khi đọc, chị thấy thương hại cho anh, thông cảm nỗi thống khổ của anh. Chị quyết định tiếp tục liên lạc với anh, giúp đỡ anh. Khi ra thăm nuôi, chị vẫn biết anh không phải là chồng, nhưng chị vẫn đi để xác định rõ ràng khi gặp anh tức là chồng chị đã chết. Nghiệt ngã thật, chị bật khóc vì thương cho chồng thì ít mà lại thương anh nhiều hơn. Sống một đời tù tội lao khổ, bị gia đình bỏ rơi. Dù sao chồng nằm xuống cũng đã lâu, nước mắt của chị đã bao năm khóc cho chồng, bây giờ đã khô cạn. Gặp anh trong một hoàn cảnh thật bi thương, sống giữa một trại tù vô cùng cực khổ, không tin tức gia đình vợ con. Anh đang chơi vơi giữa tận cùng khổ đau, giày xéo trên thân thể, những vết hằn tủi nhục. Nước mắt của chị trào ra. Khi ngước mắt trông thấy một con người thân thể vừa tiều tụy vừa đờ đẫn đang đứng đối diện. Đêm nay anh nằm đây, nghĩ tới cái cảnh chị lầm lũi bước lên tàu trở về Sài Gòn. Con tàu chạy vùn vụt trong đêm tối, chỉ còn một mình chị thức. Nhìn ra bên ngoài với sự trống vắng, chị ôm một nỗi buồn sâu lắng. Đất nước đang trải qua một cơn sốt kinh khủng, đầy đọa biết bao người lâm vào cảnh khốn cùng. Chị nghĩ sao về anh? Chị có còn giữ liên lạc với anh không? Dù sau này thế nào, dù có giữ liên lạc hay cắt đứt, ơn này với anh suốt đời không quên được. Anh hứa với lòng mình, sau khi được trở về, anh sẽ tìm thăm chị, sẽ nói với chị thật nhiều, cảm ơn chị thật nhiều, thay cho lần gặp gỡ trong trại không nói được. Anh thấy trên con tàu trở về kia, chỉ có mỗi một mình chị, còn tất cả đều nhạt nhòa. Một mình chị thôi, chứa trên đó nỗi đoạn trường, bất hạnh của một đời người, nhưng thật vô cùng quý báu của một tấm lòng. Tội nghiệp chị, con tàu đang chở chị lao vào màn đêm, xé tan bóng tối và lạnh lẽo. Tác giả Phan Xuân Sinh. Chương trình Radio Giờ Của Mẹ được sự bảo trợ của chủ nhân nhà hàng Voda Restaurant, số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin cảm ơn Voda Restaurant và vị ân nhân ẩn danh số 2 đã yểm trợ 2 tháng liên tiếp và ông bà Dung Cửu. Xin quý vị ủng hộ cho nhà hàng này. Xin cảm ơn quý vị. Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi con từ từ qua lời cầu nguyện. Mỗi lần con nhìn thấy Chúa, xin biến đổi ánh mắt con. Mỗi lần con sức Chúa, xin biến đổi môi miệng con. Mỗi lần con nghe lời Chúa, xin biến đổi tai con. Xin làm cho khuôn mặt con rạng ngời hơn. Sau mỗi lần gặp gỡ Chúa, ước gì mọi người thấy nét mặt vui tươi của Chúa trong nụ cười của con, thấy sự dịu dàng của Chúa trong lời nói của con. Thế giới hôm nay không cần những Kitô hữu có bộ mặt chán nản thất vọng. Xin cho con biết nhẫn nại và can đảm, cùng đi với Chúa và với tha nhân trên những nẻo đường gập ghềnh. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.